trường hợp
nó
là
thấy
chỉ
thầy ơi thầy nói lại đi bây giờ con mới thâu được.
thì là nó chỉ tập mà chỉ gặp được một cái trường hợp cũng kỳ quái, và chỉ nói rằng là phải đi kiếm ông Tây Bu hỏi coi ra sao. Đó là cái câu chuyện nó là vậy. Và ông kể ra một cái, chị Lành chỉ kể ra một cái chuyện cũng lạ, lạ lắm, là tức là hồi trước tới giờ là hễ mà muốn làm cái gì là chỉ làm được có một cái thôi, chẳng hạn là tập thôi, chứ đâu có thể nào mà vừa làm hai ba cái được. Thì trong đây nó có hiện tượng lạ là tức là vừa tập mà vừa nghe được hai ba cái, cái đó mới lạ chứ. Đó thì cái hiện tượng của bà kể lại là đại khái là bà tập vô ra, bà bật cái máy pháp âm của ông Ti Bu về cái chuyện ung thư. Thì bà nghe như vậy, bà nghe như vậy xong rồi cái bà mới tập tập trung vô chấm đỏ thì mới tập hết thì đâu có sao. Nhưng mà bà đang tập thì là bà lại nghe tiếng ngáy. Ủa? Rồi bà còn nói trong đầu nữa chứ, bà đang tập nha, vẫn giữ đề mục nó vẫn xuất hiện nha. Liên tục nha, đề mục nó xuất hiện liên tục. Nhưng mà bà còn nói trong đó, cha, ta cho mày, ta coi coi mày ngủ hay là mày ngáy. Thì nghe luôn, nghe nó ngáy. Nghe tiếng ngáy của mình, là ngạc nhiên vô cùng. Và đồng thời nghe luôn cả cái giọng của thằng Ti Bu nữa. Cái đó mới là cái đó mới là cái ghê gớm thiệt, cái đó mới lạ kỳ. Thành ra là nó đi kiếm mà đi kiếm thằng Ti Bu là khỏe, cái thằng Ti Bu thì khỏe rồi, nó chẳng có cái gì hết. Nó chuẩn bị đi tập thể dục mà, nhưng mà thôi thì bây giờ phải xuống giường nằm tiếp, nói chuyện tiếp đây. Đây là mới hỏi hỏi bà Lành á, là vậy bà muốn con chứ, hỏi con chứ bà cái gì con. Con muốn nói chuyện cặn kẽ hay là con muốn để tự con làm tiếp. Thì Lành mới nói rằng là con muốn hiểu cặn
Cặn
kẽ,
kẽ.
con hiểu muốn cặn kẽ. Thì cái chuyện cặn kẽ là phải nói rõ ràng đó. Nó sửa bộ liền, Ti Bu nó sửa bộ, nó mới tính toán coi ra sao rồi thì nó mới nói được. Thì khi nó nói được thì là nó dạy cái tâm á, hồi xưa tới giờ chỉ có một điều kiện trong đầu của gì của con tôi á, là tên là Lành á, là nó muốn tập thôi, nó chỉ có muốn tập thôi. Nhưng mà nó trầm trầy trầm trạch biết bao nhiêu lần rồi nó làm không được, nó tập hoài không được, nhưng mà nó không có nản đó. Cái vấn đề nó không có nản, nó chấn động rất là nhiều các người mà đi kiếm một cái gương lành để về cái hiện tượng mà tập tành này, thì chắc chắn rằng là hoa sen trên đá thì đầy đủ. Thằng nào cũng tập, khi mà tập thì nó tập thiệt, nó tập thiệt chứ không phải là nó giỡn. Mà thì khi mà nó tập như vậy á thì nó bị cái thể xác, bị thể xác nó mệt quá, cả ngày nó chạy như là điểu ở ngoài ngoài đường. Thì nó về nó nằm, nó thấy cái giường này nó cũng mừng lắm, rồi nó nằm xuống cái là nó hạ họng nó ngủ thôi. Nó tập nhưng mà nó ráng cái gì đó là nó ngủ thôi, và nó làm được cái gì nó làm thôi, ngủ như vậy thôi đó. Thì cho tới giờ này á thì cái linh hồn của nó do cái lực mà muốn tập, thành ra cái linh hồn nó càng ngày càng mạnh, nó mạnh lên, nó không có mạnh lắm đủ để mà làm vớ vẩn như cái chuyện như là của những cái thằng gạo cội, nhưng mà nó đủ mạnh để nó gây kinh ngạc đây là trường hợp kinh ngạc đầu tiên. Tức là hồi xưa tới giờ là nó cứ nghĩ rằng là nó phải tập trung hết sức để nó làm cái chuyện là ra đề mục. Nhưng mà trong trường hợp này á, nó vừa suy nghĩ, nó vừa nói chuyện, nó vừa nghe pháp âm, mà nó vừa nghe nó ngáy, mà nó vừa thấy luôn cái đề mục. Cái chuyện đó là chuyện vô lý. Thành ra nó lạ quá, nó mới hỏi chị Bông. Thì đây là cái sự giải thích, là tức là do cái ý thích nó quá thích tập đi, quá thích tập luôn. Nó chỉ biết nó thôi, nó chỉ biết là làm sao rồi nó tập thôi. Thì khi nó về nó cứ ngàn chút vậy đó, nó ủi vân vân thì phước báo rồi gì, ôi thì khỏi nói luôn. Thì khi mà nó đầy đủ rồi thì nó làm cho cái linh hồn nó mạnh lực. Tại vì cái con người mình nó có hai cái thể, một thể là thể xác và một thể nữa là thể linh hồn. Thì cái thể xác nó bại liệt rồi, nó nằm rồi, nó đừ rồi, thì thể mà nó nằm là nó ngủ. Nhưng mà linh hồn hồi xưa nó cũng cố gắng nó tập, nhưng mà nó tập âm thầm thôi, nó không đủ sức để mà nó nói được. Bây giờ cái linh hồn nó mạnh lên là do cái tâm lực, ý chí muốn tập của con lành. Thành ra là đứa con này là đặc biệt, đến độ mà nó muốn tập như vậy, thì khi nó muốn tập tới như vậy thì cái linh hồn nó tách ra được khỏi cái thể xác và nó đang mạnh dần lên. Khi nó đang mạnh dần lên thì là tự nhiên nó lọt vô một cái trường hợp mà vừa vọng tâm quá trời mà lại vừa chập định. Cái đó mới lạ chứ. Thì bây giờ phải mở ngoặt cái chỗ này, là những cái thằng như là Ti Bu, những cái thằng như là Tiểu Liên Hoa, hay là những cái thằng như là Moon, nó quá mình không thấy được đâu. Tại vì cái mặt của nó vẫn mở, và miệng nó vẫn nói chuyện, tay nó vẫn gãi, nếu nó ngứa, chân nó vẫn đủ đá, nếu nó mỏi chân. Đó. Hay là nó lạnh thì nó tay nó với cái áo nó bận vô, nhưng mà nó vẫn thấy. Và mình không biết được là lúc đó, lúc nào nó thấy, lúc nào nó không. Tại vì nó không có biểu hiện gì hết. Đó là biểu hiện của tu sĩ gạo cội, tâm lực nó rất là mạnh. Thật ra nó vừa làm này làm kia vẫn vẫn được. Nhưng mà bên này là con lành, là tức là đứa con mà tên là lành, chứ không phải là con lành đâu, nó chỉ tầm bậy tầm bạ. Đứa con tên là lành thì nó cái linh hồn nó mạnh lên. Và khi linh hồn nó mạnh lên ở cái giai đoạn mà mới mạnh này, thì nó vẫn còn nằm, cái linh hồn nó vẫn còn nằm ở trong thể xác. Thành ra cái chuyện gì động đậy của thể xác nó vẫn cứ nghe. Nghe thứ nhất là nghe pháp âm, nó vẫn nghe. Cái thứ hai là nó nghe cái sinh hoạt đặc biệt của thể xác, là tức là nó ngáy, nó ngủ. Thể xác nó ngủ. Nhưng mà cái linh hồn á, nó vẫn tập, thành ra là linh hồn nó vừa thấy luôn cả chấm đỏ luôn. Đó. Thành ra là đây là một cái phước báo nó lớn, phước báo nó lớn. Thành ra nó mới có cái hiện tượng lạ này. Hiện tượng thì bình thường, nhưng mà lần đầu tiên thành ra mình phải gọi là đó là lạ. Đó. Tức là vừa vọng tâm, mà vừa đề mục, mà vừa nghe được thể xác nó ngáy luôn. Bà còn nghĩ chứ, cái linh hồn nó còn nghĩ chứ. Ta cho ta coi mày ngủ hay là mày ngáy. Mà rõ ràng là ngáy. Cái linh hồn nó còn suy nghĩ ra được cái đó. Thành ra là con thấy rằng là cái linh hồn một khi mà nó đã đủ rồi, tâm lực đủ rồi, thì là mình vừa suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Không phải tầm bậy tầm bạ, nhưng mà mình suy nghĩ được rất là nhiều điều, và mình vừa làm được rất là những cái chuyện lạ nữa. Rồi mình tập vẫn làm tập. Đó. Thành ra là nó đi hỏi là đúng. Tại vì nếu nó không hỏi thì nó cứ thắc mắc. Và nó chẳng hiểu gì hết. Đó. Bây giờ là chấm dứt cái buổi mà giải thích này, là vậy đó.
Wow, hay, tuyệt vời.
Chúc mừng ngày lành.
Luôn, hỏi vậy.
Chúc mừng
cái
ngày
đó,
lành.
Cái đó là một tiến triển nghĩa là cũng nhiều lắm á. Thì cái nguyên tắc thì cái nguyên tắc là tức là lo tập, thì tập á nó sẽ làm cái tâm lực nó mạnh lên. Và nếu mà mình thiên về linh hồn, tại vì tiền kiếp nếu mà thiên về linh hồn thì cái linh hồn nó sẽ học là độc động, tự lo tự do, cũng giống như là Tử Dương Hoa nó ngủ thì nó mệt, nó ngủ, nó làm việc nhiều quá nó ngủ thôi, nhưng mà linh hồn nó sẽ thoát dậy và mình mới nói lúc đó: ê, không có đi đâu hết á, không có đi đâu hết á, ngồi đó mà tập, không có đi đâu nữa. Thì phải một thời gian sau á, Liên Hoa, Tử Liên Hoa nó đủ mạnh, lực mạnh, nó mới bắt cái linh hồn nó ngồi lại tập. Thì cái linh hồn nó ngồi nó tập hay là nó nằm nó tập, nó không có bị mỏi. Tại vì linh hồn là một thể khí thì nó ngồi tư thế nào nó cũng làm được hết á. Trồng chuối hay là sao nó cũng được hết á. Chứ không có gì khó đâu. Nói khi nó tập là nó tập được ở cái thể xác, cái thể linh hồn, và cái thể xác lúc đó đang nằm ngủ. Đây là một cái thế lợi của một người xuất hồn mà tập. Nhưng mà ngủ lành á, mà muốn á xuất hồn thì cũng được thôi, nhưng mà thông thường là cứ ở đó mà tập, ở đó mà tập, ở đâu ở đó mà tập thì cái đó hay hơn, khỏi có phải chi phối bởi cái cảnh xuất hồn của Tử Liên Hoa. Tử Liên Hoa bị mất một thời gian khá dài, rất là dài, về những cái cõi giới của linh hồn nó tới rồi nó làm lung tung hết đó. Tại vì cái mà xuất hồn ra mà không tập mà đi chơi á, là thế nào cũng đụng phải nhiều người ở bên đó, ở bên cái thế giới mà của người chết. Bây giờ thì là Tử Liên Hoa thì là tập ở đâu cũng được rồi, nó mạnh rồi, nó ngon lành rồi. Còn ở Mài Lành thì là mình đừng có đi chơi, nhất định đừng đi chơi, tốn thời giờ đó. Ở đó tập xong rồi, tập cho nó thật là giỏi lên rồi á, là muốn cái gì là hỏi ông Phật. Ông Phật sẽ dẫn tới cái chỗ đó cho mình coi, và mình phải đi theo ông Phật. Đó, thành ra là nó khỏe hơn, trong điều kiện đó nó khỏe hơn. Đó là những cái khúc mắc mà sau này nếu mà tập giỏi hơn nữa thì là đừng có cho đi chơi, đừng có cho linh hồn nó đi chơi. Đi chơi cũng hay nhưng mà cũng chả được cái gì hay lắm đâu. Không hay lắm đâu. Ở đó mà tập. Đó, nó hay hơn. Rồi, hết.
Cảm ơn ba.
Chứ cho tôi nhớ ba lần hơn.
Chứ kể cho có nghe không có su cơ vậy.
Chứ cho tôi nhớ ba lần hơn.
Cái gì?
Cho con nói gì? Con nói chỉ cho con tập giới. Hay quá, hay
à,
quá.
À thì đúng rồi. Hay rồi, hay rồi đó. Mình nghe như vậy rồi là cái kinh nghiệm của mình đó, là những cái người nghe nhiều mà là những cái người gọi là phước báo lớn á mới nghe được á, chứ đâu có phải dễ đâu. Nghe trực tiếp câu chuyện là phước báo lớn lắm mới nghe được. Đó, thành ra là mình biết rằng là thôi được rồi, thì mình vậy là mình đã ký những người tập rồi, thì là mình chỉ còn cố gắng thôi. Vậy thôi.
Coi như là cái tư tưởng mà cứ muốn tập, làm tất cả mọi thứ chỉ để được tập, thì là đến một ngày mình cứ nuôi cái tư tưởng đó, là coi như đến một ngày mình sẽ được như vậy đây.
Đúng.
Mình cũng sẽ được như mẹ làm
đúng
đây.
Là vậy. Đúng là vậy. Và mình được cái hên là mình đã chứng kiến được cái sự trưởng thành của một người đang tập. Thành ra là mình rất là thích thú. Mà cái đó là nó tạo hứng, nó tạo hứng cho mình tập, thì mình cứ giữ cái trạng thái tạo hứng đó mà mình tập đó. Chứ đừng có suy nghĩ gì nó hết á, ôi trời ơi, bọn mẹ tập hay quá, phải chi mình tập được như ổng. Đó là sự mà chuẩn bị tâm thức của những cái người chẳng hạn như là họ yêu mến về một cái nghệ thuật nào đó, chẳng hạn như nghệ thuật vẽ chẳng hạn, thì khi mà họ coi những cái video của những người vẽ là họ vẫn cứ ngồi mà nhìn, họ nhìn họ nói trời ơi phải chi mà mình vẽ được như họ, như ổng như vậy đó. Thì là khi mà mình thích được và mình tạo hứng được thì không sống cái chạy mình làm không giống ổng thì cũng được, phải là 80-90% đó. Đó là vậy.
Thầy cũng thấy buồn giờ quá phải không?
Hả?
Tập như vậy. Mà mang mò hoài không ra. Bữa nay ra tự nhiên sao kỳ kỳ vậy?
À, thì kỳ là cái chất, tại vì tự động nó ra thôi. Tại vì khi nó nở cái hoa, cũng giống như là cái tình thương mà nó đi từ quen qua thân. Nó đâu có giới hạn. Mình làm sao mà mình nói được đó là hồi xưa bà, hồi xưa tôi quen bà. Nhưng mà kể coi cái lúc mà mình thân thôi. Hai thằng mà ngồi mà xoay ra tới xoay lui cái chuyện nằm quen với nhau rồi. Còn lâu mới kiếm ra được thân rồi nào, không thể nào được, không biết tại sao mà thân. Đó. Thành ra là cái Phật pháp, cái phương pháp tu á, mà mình mới cứ rị mọ hoài á, mà mình cứ sửa soạn đến đúng á, tức là cái tâm tánh mình thay đổi từ từ, mình thay đổi nhớ, thay đổi tâm tánh và thay đổi từ từ nhớ. Không có thay đổi một cái rụp được đâu. Cái rụp là ráng mà chịu à nè. Ráng mà chịu à. Tại vì cái thể xác nó không có quen với cái hẩm giò á. Là cẩn thận. Tại vì sửa rồi phải sửa từ từ thôi. Thế mà thấy ghê, tốt phải là ngừng lại. Đừng có sửa mấy cái tính tình mà khó quá. Cứ sửa mấy cái nhỏ thôi là được rồi. Cứ đi cái nhỏ từ từ đi đã. Đó. À, thành ra là khi mà mình làm được đủ cái yếu tố đó rồi thì tâm lực tự nhiên nó ùa vô nó làm rồi mình tập là tự nhiên nó được là tự nhiên à, nó được à, nó không có gì là ghê gớm lắm đâu, nó mà làm đúng là tự nhiên nó được à. Cũng giống như là cái bấm quấn chano là bấm vô một cái là nó kêu thôi. Nó mình đâu phải bấm mạnh là được đâu, mình đụng nhẹ rồi nó đã kêu rồi thì đó, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình phải bấm mạnh mà bấm nhẹ, tự nhiên mình hiểu từ từ thôi, thì nó đụng rồi nó kêu rồi, đâu có cần phải là răng rồ rộ đâu, đập lên nó là làm gì. Thành ra là cứ từ từ cứ nhẹ mà nó ra, tới bây giờ rồi thì là chỉ có tập thôi. Tâm hồn nó ra, không sao hết á.
Nhưng mà tập rồi là vui lắm.
Thành vui. Nó ra rồi là vui, nó ra là tự động nó vui.
Nhưng mà sao khi mình tập được cái thiền điện máy mình thấy nhanh lắm.
Thì nói gì nữa.
Thường thì khi... nhưng mà khi cũng vậy là không thấy cái máy á.
Cũng có khi á, là cái tập á nó lâu, một tiếng đồng hồ nó lâu, nhưng mà trong lúc đó là mình tập rất là giỏi đó. Cũng có khi á là mình tập rất là giỏi, một tiếng mấy nó rất là nhanh, một tiếng mấy rồi mình chớp nhoáng là xong liền đó, cái chớp nhoáng là xong á là cái ai cũng ưa. Nhưng mà có nhiều lúc á là một tiếng máy nó dài nhưng mà mình giữ nguyên cái tập đó luôn thì cái thứ gì á ít ai muốn lắm, nhưng mà thật ra là cái thứ gì á mới làm kỹ, cái thứ gì mới làm kỹ, có nghĩa là một tiếng mà mình thấy đúng là một tiếng nằm quải người luôn á, nó mới ra được trong tiếng đó thì nhưng mà mình thấy từ đầu đến cuối mình làm như vậy thì đúng là đúng cái chữ đó là cái chữ đó là làm kỹ. Còn cái kia là làm mạnh thì khi nó làm mạnh á thì là thời gian nó qua nhanh lắm, còn làm kỹ á là thời gian nó qua chậm. Và cái kỹ này á là nó hay hơn, tức là đi xe đạp á mà đi chậm á mà không té á thì cái đó mới là ghê á, cái đó mới giỏi á, chứ còn đi nhanh nào thì cũng giỏi của cái nhanh, nhưng mà nó không có đầy đủ ý nghĩa bằng cái là đi chậm. Đó thành ra là cái cách là cái cách tùy thế thôi, không phải mình chậm lại được đâu, có những lúc tự nhiên nó chậm được, có những lúc nó tự nhiên nó nhanh, thì cái tâm lực của mình á mình chưa có điều khiển được thì cứ mình cứ chơi để đó đi, là tại vì á mình tập á thì nó sẽ tới một lúc mình điều khiển được cái tâm lực của mình. Nhanh hay chậm là tùy theo mình. Đó, thành ra là cứ tập thôi, cứ lo tập thôi. Là vì quen thằng Tí Bu, thành ra Tí Bu nó mới nói nữa. Còn không quen thằng Cát thì nó nói thôi được rồi đó, vậy là hay rồi đó, tôi tập tiếp đi, nó chỉ có chừng đó thôi.
Vậy mới đi tìm hay là phải đi tìm tôi.
Thì vậy đó, thì vậy thôi, nó vậy. Hay quá. Hay, giỏi.
Tìm ra được tìm
ra thầy nói rõ hơn cái đoạn mà tập kỹ với tập nhanh giùm con với, sao con chưa có nắm được cái chỗ này nhỉ?
Tập nhanh á, là tại vì tập á, tập thì ai cũng có nói, mới nằm cho một chút rồi ngồi dậy là đã là nửa tiếng, đã là một tiếng rồi. Tự nhiên nó có những cái cảm giác như vậy. Thì trong cái buổi công phu thế nào nó cũng có xảy ra, là một tiếng không có lại gì hết. Sở dĩ nó không có lại nhiêu hết là tại vì cái bộ mặt tập trung mình nó mạnh, thành ra nó thời gian nó qua nhanh. Cũng giống như là mình ngồi mà mình miệt mài mình làm một cái chuyện gì đó mà trước giờ mình làm không ra, nhưng mà mình cứ miệt mài với nó thì ai cũng vậy, cứ trời đất ơi, mới ngồi xuống đứng lên là đã trưa rồi, ngồi xuống đứng lên chứ đã chiều rồi, tại vì là mình suy nghĩ nhiều mạnh, thành ra là mình không có để ý tới cái thời gian nó có vẻ như nó rút ngắn lại. Còn mà làm á, còn làm nó một cách mà coi như là nhâm nhi á thì đúng ra là mình biết rằng là thời gian nó dài thiệt, nhưng mà cái công việc nó vẫn tiến triển đó. Thành ra là cái nhâm nhi á là tức là cái cảm giác chậm nó làm cho kỹ thì người ta cứ có vừa biết từ thời gian, vừa biết cái độ lâu của nó, vừa biết cái độ mà chính xác của cái việc của làm, họ làm là cái gì là ở đây là cái đề mục. Thực ra là làm chậm á nó có cái hay của nó, mà làm nhanh á nó cũng có hay của nó, không phải cái nào cũng dở hết. Làm chậm á mà nó ra đề mục liên tục luôn, là cái đó cũng là đáng nể lắm á, đáng nể. Còn cái dễ gặp á, là tức là nhanh, dễ gặp lắm. Còn khi mà mình thiện xảo trong pháp, nó gọi là thiện xảo trong pháp, có nghĩa rằng là mình nắm vững, rất là vững cái pháp mình rồi, thì mình làm chậm vẫn được, mà làm nhanh cũng được. Nguyên tắc làm nhanh là tức là dồn sức vô cái độ tập trung, thì nó làm rất là nhanh, thời gian nó qua nhanh. Còn nếu mà làm chậm á, làm kỹ á, là tức là tập trung mà vừa thôi để cái đề mục, nhưng mà không phải là tập trung chăm vô cái đề mục, để ý thôi thì trong cái điều kiện đó là nó chuyển biến chậm, mình thấy lâu và mình thấy rõ cái diễn tiến hơn. Đó. Như vậy thôi.
Giống như con tập đó, cũng có nhiều ngày thì con thấy 30 phút nó qua rất là nhanh, rồi cũng có nhiều phút
đúng,
ngày
đúng,
mà bị vọng tâm nhiều, con thấy là nó qua chậm, thì đó là cũng cái cảm giác đó đó hả thầy?
Đó đó, đúng rồi, khi mà mình thấy mình tập rồi á, mà mình thấy nó nhanh rồi, tại vì cái mức độ tập trung của mình nó có, nó nằm ở trong á.
Dạ.
Thì nó sẽ ra thời gian nó nhanh.
Dạ.
Còn thời gian của mình á, mà mình á, yếu hơn một chút xíu thì mình thấy thời gian nó dài.
Dạ.
Không phải là yếu hẳn luôn. Dạ. Yếu hẳn luôn là chả thấy đệ mục. Nhưng mà thấy đệ mục rồi yếu đi. Thì cái này là cái mà chậm lại, tập chậm lại.
Cứ tập thôi.
Ủa,
nghe
đây
nghe
đến
thì mình
sẽ
biết.
Sao
mà ra được lần nữa
ha? Đâu có gì đâu, thì cứ tập, biết hồi nó từ từ nó quen, nó ra hoài chứ.
À.
Nó quen nữa, nó quen nó ra hoài.
Nhờ kỳ Vi hoài về ông Tây Vũ và chị có kết luận của Vi á. Vì ông Tây Vũ á là tìm mà nhông á, chị Vi cũng có tỉnh khối hai. Con nghe được cái đó luôn mà ghê. Nghe cười nữa chứ.
Ừ. Nó vậy.
Ừ.
Ừ.
Đó. Cho nên là nhiều lúc nghe phát âm, nghe ba nội rồi nghe nói chuyện đôi vậy á. Tự nhiên không biết chắc khi đó linh hồn mình đã tập rồi hay sao.
Đúng.
Nhưng mà sao chị vừa tập mà chị vừa bỏ phát âm nghe hả?
Ừ.
Vâng, mở phát âm nghe, mở phát âm nghe, xong rồi chị lại nghe chị ụt bệnh về ung thư, xong rồi chị lại nghe thì nghe, vừa mở phát âm bên này chị lại niệm Phật, tập, chị tập trong chị ấy có chị đau cỡ 50 phút thì chị thấy xuất hiện xong rồi chị nghe tiếng chị ngáy, chị nói ủa, sao vừa nghe phát âm vừa nghe vui vẻ. Ông ba chị nói chuyện rồi vừa nghe là chị thấy cái mục mà vừa nghe tiếng niệm Phật của chị mà vừa nghe chị ngại nữa. Mà sao vậy á? Đâu qua mình ngủ với mình ngại. Mà chị vừa nghe tiếng niệm Phật, chị vừa nghe tiếng chị ngại. Nghe chứ. Xong rồi chị mới nói tối nay chị phải hỏi cho ra sao kỳ vậy. Mà ai mình vừa nghe cái tiếng phát âm nói.
Ủa, ôi trời ơi,
mà chị mình cái đầu mình vẫn nghe cái tiếng niệm Phật rõ ràng luôn. Mà mình thấy mình đang tập trung trước luôn. Vậy đó, mình nói ôi sao kỳ vậy, tối nay phải đi tìm. Cái chiều kỳ cho một vấn đề sao tôi thấy kỳ lắm. Tối nay tôi phải đi hỏi thôi.
Sướng dễ sợ, sướng dễ sợ.
Nghe thôi mà sướng rồi.
Tùng sướng thế mà, tùng sướng thế mà. Hồi ở Villa de Pa là phải được xả gốc rồi mới ra hỏi, chứ còn lạng quạng đang ổng giọng cho học máu. Ở đây sướng dễ sợ.
Thôi phải đi hỏi liền thôi, chứ sao mà cứ vậy. Có thử mà có cái gì sai là sửa liền. Chứ sao thì vừa tập mà vừa nghe cái này, vừa nghe cái kia mà vừa. Cái gì á, nghe phát âm mà chuyện đi là nghe hết. Đây cũng nó nói phải đi hỏi cho ra không thôi là mình cứ tình trạng đó mình phải quay như thế nói vâng vâng tôi lần đầu tiên tôi nghe mà tôi thấy vậy đó.
Thì nó dễ.
Chứ chưa chờ vâng vâng đây là kể cho vâng vâng nghe thôi.
Nó mới ghê.
Mình nói vâng vâng nghe rồi xong rồi hai đứa nó ngồi nói chuyện nó tôi nghe vậy đó mà tôi không biết nữa. Thì lần đầu tiên tôi tới tối nay tôi phải đi tìm ba tôi hỏi ra. Cho nên khi ba hỏi là phải cần giải thích gì hay là sao thì cũng muốn kỹ để mình biết. Đó, vậy là cứ ba thực tế chuyện đi là khi con tập là sẽ hiểu từng khúc một vậy đó.
Đúng vậy.
Cái mà rất là thoải mái. Bấm hỏi gì đấy kia.
Lan ơi. Alo.
Lan
ơi. Lan ơi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị mà nghe pháp âm mà tập ra được như vậy nha. Mong là tất cả mọi người đều nghe và đều tập ra được như vậy. Em thấy cũng sướng
lắm. Sướng thiệt luôn á chứ.
Không, lần đầu tiên á, hồi khi chị đã mở, sống thôi chị mở dòng dẹp sống, chị đã thôi buồn mở nghe cái này đi. Không nghe mà thương nghe thôi mình nằm vừa nghe mình vừa tập đi chứ nằm không nghe không tập đi đi cho hai thử đi. Nập cho ai đi tập nó sử năm về tập nó ra thiền ra thôi.
Đâu có biết gì đâu.
Cứ làm thôi. Cứ hồi đó làm thôi. Không là cứ tập. Tập thì thấy như vậy. Thì tụi đi hỏi liền. Vâng, má thấy gì thì hỏi đấy kia. Nên má thấy mở hỏi, nhờ làm hỏi rồi đó.